Vậy Thiên Chúa sẽ từ bỏ người phạm tội cách nào? Có khi Thiên Chúa phạt họ chết trong tội lỗi, có khi người rút bớt ân huệ lại, không cho dư dật, chỉ cho đủ để họ được cứu rỗi mà thôi. Nhưng chắc chắn họ sẽ mất phần rỗi đời đời, vì tâm trí họ ra tối tăm, lòng dạ họ nên chai đá, và thói hư tật xấu đã ăn sâu vào lòng họ. Ôi, khi chủ vườn nho phá đổ rào dậu để mọi người ra vào tùy ý, thì vườn nho đó sẽ phải thiệt hại dường nào? Ông ta làm vậy có ý gì? Chắc là có ý bỏ vườn nho ấy, mặc cho nó hoang tàn mà thôi. Thiên Chúa cũng vậy. Khi quyết định từ bỏ linh hồn nào, người cũng nhổ rào kính sợ, phá dậu lương tâm và làm cho nó ra mê muội. Lúc đó thói hư tật xấu chẳng khác nào như thú dữ nhảy vào trong linh hồn ấy mà cắn xé, giày xéo tự do. Người có tội đi vào trong tối tăm, chẳng kể chi ánh sáng của Thiên Chúa nữa. Dẫu ơn Chúa có đến, dẫu thiên đàng hoặc lời răn dạy, quả phạt người ấy đều coi hết thảy mọi sự tốt lành như rơm rác. Ngay cả việc mất linh hồn, người ấy cũng chẳng quan tâm. Như lời Thánh Kinh nói rằng, khi đã xa xuống vực sâu, kẻ có tội chẳng còn kính sợ ai cả. Cách Ngôn 18 câu 3. Ở đời này Chúa chưa muốn phạt họ, mà còn để cho họ được sống. Nhưng cách duy nhất ấy của Thiên Chúa có ngày sẽ nên hình phạt nặng nề cho họ, vì Chúa có lời phán rằng: ác nhân mà được tình thương, nó sẽ không màng học đòi đức nghĩa. Nơi quê quán của đức chính trực, nó vẫn ngang tàn, nó không hề thấy tôn uy của đức Gia-vê. Isaiah 26 câu 10. Khi suy gẫm lời ấy, Thánh Bernardo đã nói rằng: ôi, xin Chúa chớ khoan dung con cách ấy, con muốn Chúa sửa phạt con bây giờ thì hơn. Quả thật, khi Thiên Chúa để kẻ có tội ở trong quyền lực của ma quỷ, người chẳng quan tâm tới nó nữa, thì thật là một hình phạt nặng nề. Xem ra Chúa chẳng còn giận họ nữa, mà để mặc họ vui thích trong lạc thú trần gian này, như lời Thánh Kinh rằng: ta đành để mặc chúng theo lòng chai đá chúng, thì chúng cứ theo những ý định của chúng mà đi. Thánh Vịnh 81 câu 13. Khốn cho những ai có tội lại được thảnh thơi thịnh vượng ở đời này, đó là điều rất xấu đối với họ. Bởi vì Thiên Chúa không những là đấng rất yêu thương, mà còn rất mực công bình. Người sẽ trừng phạt những kẻ ấy trong cuộc sống đời sau. Chẳng có hình phạt nào khốn khổ và đau đớn cho bằng bị xóa tên khỏi sách sự sống. Thiên Chúa sẽ để tội của chúng chất lên thành đống, khiến chúng không sao thoát được án tuyên công của người. Thánh Vịnh 69 câu 18-29. Ông Bellarmino cũng nói rằng: chính tội chúng phạm sẽ nên án phạt cho chúng. Đó là hình phạt khốn khổ nhất đối với người có tội. Cho nên thà bị Chúa phạt liền khi ta mới phạm tội, còn hơn là được sống lâu trong tội lỗi mà sau này phải mất ơn cứu rỗi đời đời. Khốn cho những ai không chịu hối cải. Trong hành tích thầy cai dòng Louis Lanuda, có thuật một câu chuyện như sau. Ngày kia tại thành Palermo có hai người bạn thân cùng nhau đi dạo. Một trong hai người tên là Cesare, một tay thanh bình thiện nghệ. Bởi thấy bạn mình thinh lặng ngẫm nghĩ mãi mà không nói lời nào, nên lấy làm lạ dò hỏi: anh vừa mới xưng tội xong đúng không? Hôm nay trông anh có vẻ có điều gì ấy nấy lương tâm, nên không nói chuyện cho vui. Anh kia liền tâm sự: này anh, tôi nói cho một mình anh biết thôi nhé. Bữa nọ cha La Nuda bảo cho tôi biết Chúa chỉ còn cho tôi sống 12 năm nữa thôi. Nếu không lo tu thân tích đức trong thời gian đó, tôi sẽ phải chết xa hỏa ngục. Thế rồi nhân dịp rảnh rỗi, tôi đã đi du lịch nhiều nước, nên cũng đã mắc nhiều thứ bệnh. Song chỉ có một căn bệnh bất trị làm tôi vô phương chạy chữa, là nổi trong tháng này. Tôi hết hạn 12 năm mà cha La Nuda đã báo trước. Nhưng lạ thật, không biết tại sao tôi lại cảm thấy mình khỏe mạnh hơn lúc trước nhiều. Nói thế rồi, anh ta quay sang nói với người bạn: đến thứ bảy tuần sau, mời anh đi xem mấy vở kịch mình mới soạn. Sự việc đã xảy ra thế nào? Hôm ấy, nhằm ngày 24 tháng 11 năm 1668, khi vở kịch vừa mới khai diễn, anh ta liền bị trúng gió, đứt mạch máu và chết tươi trong tay cô đào cùng diễn xuất với anh ta. Thương thay, anh ta kết thúc trò chơi trên sân khấu mà nhảy xuống chầu Kim Vương hỏa ngục. Con ơi, hãy coi đó mà lo đến phần rỗi của con. Khi bị cám dỗ phạm tội, nếu con thuận theo ma quỷ mà liều mình mất linh hồn, thì đó là hoàn toàn tại con. Khi ấy con chớ nói rằng con muốn rỗi linh hồn làm gì, vì khi con muốn phạm tội thì dường như con đã đánh mất linh hồn rồi. Con hãy tưởng tượng xem khi ấy Chúa sẽ lên án con thế nào. Chúa sẽ nói rằng: hỡi kẻ tệ bạc kia, ta phải ăn ở với ngươi thế nào nữa? Vậy vì ngươi đành lòng để mất linh hồn thì ngươi sẽ bị mất. Đó là ý muốn của ngươi, chẳng phải tại ai đâu. Thế nhưng đôi khi con lại nghĩ rằng: thế thì lòng nhân từ của Chúa ở đâu? Ôi, thật khốn khổ cho con. Hả, con chẳng biết Chúa đã nhịn nhục, chịu đựng và không chấp gì đến tội lỗi của con bấy lâu rồi hay sao? Lẽ ra con phải sắp mình xuống mà cảm tạ ơn người, cùng than thở với người rằng: ôi lòng nhân lành hay thương xót vô cùng của Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài đã để con sống đến hôm nay và đã mở ra cho con đường dẫn đến ơn cứu rỗi. Dẫu con chỉ phạm một tội mà thôi, thì con đã mắc tội rất nặng rồi, huống nữa là xúc phạm đến Thiên Chúa, vị Chúa tể độc nhất cả trên trời lẫn dưới đất. Giả sử con có làm điều gì sỉ nhục đến anh em con như con đã làm cho Chúa, thì chắc chắn anh em con đau khổ lắm. Nhưng Thiên Chúa rộng lượng vô cùng, không những đã nhịn nhục con mà còn chờ đợi, kêu gọi con trở về và sẵn sàng tha thứ cho con. Đằng khác, cho dù Chúa có cần con hay là có mang ơn con nhiều gấp mấy đi nữa, thì người có thể ở nhân từ với con cách nào khác nữa chăng? Vậy nếu con còn làm mất lòng người nữa, chắc chắn người sẽ đổi lòng nhân từ ấy thành hình phạt mà sửa dạy con thôi. Hãy xem cây vả kia bị chủ vườn đối xử thế nào, thì ta cũng sẽ bị Thiên Chúa đối xử như vậy, nếu ta không ăn năn hoán cải mà sinh hoa kết quả. Ta hãy nghe Thánh Augustino nói: kéo dài thời hạn phạt thì có, còn bãi bỏ hình phạt thì không. Nếu con quá chậm trễ trước thời hạn của Chúa, con sẽ bị lãnh án phạt chắc chắn. Hoặc là con muốn để Chúa phạt con xuống hỏa ngục rồi mới tính hay sao? Nhưng con phải biết rằng Chúa đã phạt con xuống đó rồi, thì chẳng còn cách nào cứu con được nữa đâu. Chúa làm thinh, nhưng chẳng bao giờ làm thinh mãi đâu. Vì nếu đến ngày phán xét, người chẳng còn làm thinh nữa đâu. Có nhiều khi Chúa đã tỏ lòng thương xót con, thế mà con chẳng màng đến, thì đến ngày phán xét, Chúa sẽ trừng phạt con xứng với tội con đã phạm. Tội đã định, tội mỗi người đã định cả rồi. Nếu có ai phạm tội làm mất lòng Chúa mà Chúa sửa phạt ngay, thì đâu đến nỗi Chúa phải chịu sỉ nhục như bây giờ. Nhưng bởi lòng Chúa quá nhân từ, nên kẻ tội lỗi mới cả gan lên mặt mà phạm đến người. Ta phải biết rằng Chúa vẫn chờ đợi, vẫn nhịn nhục, nhưng người chẳng làm thế mãi đâu. Bởi đó Thánh Basilio, Thánh Hieronymo, Thánh Cyrilo, Thánh Gioan Kim Khẩu, Thánh Augustino cùng các thánh tiến sĩ khác đều dạy rằng Chúa đã tiền định cho mỗi người một số phận thể nào tùy theo ý Chúa, thì người cũng ban hạn định số tội cho mỗi người như vậy. Cho nên Thánh Augustino nói thêm rằng khi số tội đã quá nhiều, ắt Chúa chẳng còn có thể dung thứ được nữa. Các thánh đã dạy như vậy chẳng phải là nói liều lĩnh, mây trúng rủi trật, thế nhưng các ngài luôn luôn căn cứ vào sách thánh mà nói ra. Chẳng hạn, việc Chúa khoan hồng cho dân thành Amori là vì tội của dân ấy chưa đủ. Trong sách Khải Huyền 15 câu 16: tội ác của Amori chưa đầy. Rồi ở một chỗ khác, Chúa lại phán rằng các người ấy sẽ không được thấy đất ta đã thề hứa cho cha ông chúng. Hết thảy những kẻ khinh thị ta sẽ không được thấy đất ấy. Dân số 14 câu 23. Xưa ông Sốt cũng nói: người đếm từng bước chân tôi, người sẽ chẳng lưu ý đến tội tôi phạm. Tội của tôi được niêm phong trong một bao túi, và tội ác của tôi người sẽ nghi trang. Giớp 14 câu 16-17. Người tội lỗi chẳng màng chi đến tội của mình, còn Thiên Chúa thấu suốt hết. Và người đợi đến ngày, nghĩa là khi số tội đã đủ, người sẽ xét xử và mới trừng phạt, như lời Kinh Thánh nói: hãy phóng liềm ra vì mùa trái đã chín, hãy đến, hãy đạp vì bồn đạp đã đầy, bồn chứa trào ra bởi tội ác chúng quá nhiều. Gioan 4 câu 13. Và Chúa còn phán: Đừng để miệng ngươi làm ngươi mắc tội vào thân. Đừng có phân bua trước mặt sứ thần. Đó là tội sẵn. Tại sao lại để Thiên Chúa chấn nộ vì lời của ngươi mà hủy hoại công trình tay ngươi? Giảng viên 5 câu 5. Sách Maccabi 2 còn nói rõ hơn nữa. Chúa tể nhẫn nại chờ đợi cho đến khi họ đến đầy lường tội lỗi, người mới phạt. Cựu ước còn minh chứng cho ta biết rất nhiều hình ảnh. Thiên Chúa rất mực công bình thẳng nhặt. Điển hình là gương của vua Sao-lô. Ông đã bị Chúa bỏ mặc bởi vì không vâng lời Chúa. Cho dù vua có nài xin ngôn sứ Samuel cầu thay cùng Chúa cho mình, nhưng đều vô ích. Vì ngôn sứ Samuel nói với vua rằng: "Tôi sẽ không trở lại với ông, vì ông đã phế bỏ lời của Gia-vê, và Gia-vê đã phế bỏ ông, khiến ông hết được làm vua trên Israel." Samuel 15 câu 20.